anh nghĩ là người đó xuất gia. Đó, thế giờ vào chùa thì chùa là cái đối tượng để cho mình đi đến, mình đi bằng thân nghiệp. Vào chùa, cái chữ vào chùa có nghĩa là rồi mình sẽ ăn nói này nọ ở trong chùa, nó đúng cái phép tắc của chùa, đó là khẩu nghiệp. Rồi mình phải có một cái tâm nương tựa về gì về đó, đó là ý nghiệp. Thì khi mình nói tu là vô chùa thì nó có nghĩa là như vậy. Rồi đến khi mà tu là xuất gia thì nó cũng như vậy, cũng phải dùng ba nghiệp thân khẩu ý, có cái pháp của Phật, có cái giới đàn, có vị thầy. Đó là những cái đối tượng mình nương vào đó trong cái sự liên hệ của mình thầy trò đó. Mình cầu nguyện, mình thỉnh nguyện lên, phát nguyện cái tâm mình muốn xuất gia. Đó là vị thầy đó sẽ có cái sự chấp nhận của nó thì mình trở thành người xuất gia. Thì nó cũng là dùng ba nghiệp của mình. Đấy. Bây giờ mình nói là mình tự cạo đầu, mình tự này nọ, tự tự gì đấy hết đó. Thì đó cũng là do ba nghiệp của mình. Có nhiều người tự tu, tự cạo đầu, tự tìm y đắc lên, tự này nọ. Ừ. Thì nó như vậy. Thì là mình theo cái ý của mình như vậy. Dĩ nhiên là pháp ở trong đạo Phật đó, không có cho vấn đề tự xuất gia, không có theo một cái pháp nào của Phật mà lại là thành ra là cái xuất gia trong đạo Phật được. Thành ra vậy. Nhưng mà mình muốn làm mình thành người xuất gia như vậy thì là xuất gia. Đấy, mình không cần ai hết, mình thành người xuất gia. Như chính Đức Phật cái lúc ngài đi xuất gia, ngài có cần phải một vị thầy nào lễ làm gì gì hết đó. Thành ra cái nghĩa xuất gia của Đức Phật đó là nó tự. Và về sau này cái luật của Phật, cái pháp của Phật đó, tại vì xuất gia nó có ngoại đạo, nó có rất nhiều pháp xuất gia nữa. Thành ra muốn xuất gia ở trong pháp của Phật đó, thì nó phải có cái quy luật, có cái pháp của Phật. Thì đó là mình biết vậy. Thì cái khi mà có cái pháp thì cái pháp đó nó liên hệ đến tăng, liên hệ đến những thầy, chứ mình không có tự lấy được. Thành ra lúc đó là mới thành ra là xuất gia đạo Phật. Thì khi xuất gia vậy là nó mới có cái nhân như thế, rồi cái mình tiến một bước nữa, xuất gia rồi cái mình bảo là tụng kinh cúng dường rồi thờ Phật không thôi á, cái đó chưa phải là tu. Mà mình nói đến cái đó là tu, đầu tiên mình nói cái đó là tu, bởi vì người nào xuất gia mình thấy lười biếng, không có chịu tu hành, tức là mình không chịu tụng niệm hết, mình vào chùa thấy bỏ hoang nữa đó, chẳng kinh kệ chẳng gì hết đó. Đó, thì mình cho là không tu, mà có xuất gia rồi. Thành ra bây giờ muốn kinh kệ nó thì lại phải có tượng Phật, có chánh điện, cái này nọ gì đó, nó lại phải nương những cái đó. Rồi mình tiến một bước nữa thì mình lại bảo cái đó cũng chưa tu, phải vào ngồi thiền mới tu. Đó, thành ra mình thấy cái quan điểm nghĩ về tu hành của mình cứ như vậy nó đi. Nó đi mà nó cứ đi đi cho đến cái mức độ gọi là bắt đầu ngồi thiền đó. Đấy. Thì là nếu tiến nữa mình không biết là thế nào là tu nữa. Tại vì bắt đầu lúc đó nữa, thì mình sẽ thấy là tất cả những cái nhận xét của mình ấy, là nó nhận xét theo cái bên ngoài. Thực sự thì cái tu của Đức Phật ấy, nó có nằm bên ngoài hay là nó nằm ở đâu nữa. Thì dĩ nhiên là Đức Phật dùng cái bên ngoài, nhưng thực ra Đức Phật là tu bên trong. Tu thực ra là tâm, tâm thức của mình. Thì vậy mà sau này đó là mình mới thấy những câu chuyện mà các vị mà người ta ở bên trong người ta thành rồi đó, bên ngoài người ta có thể bê bối. Đó. Nhưng mình đến Cửu Hoa Sơn có một vị tăng mới tịch cách đây chừng khoảng chục năm, hơn chục năm rồi đó, 1900 bao nhiêu á, 99 mấy á. Thì ông đó hàng ngày ông sống chẳng ai biết ngài ta cái thầy đó là như thế nào, chỉ thấy là uống rượu. Uống rượu, thành ra ông gai ở Cửu Hoa Sơn mà bán tối cũng chỉ bán tối bán rượu. Nhưng mà đến khi tịch rồi á thì thân xác nó không có hư nát, ngồi yên như vậy á. Thành ra bây giờ mới đem lên thờ à, vậy. Thế thì những người đó thì mình nghĩ là à, tức là những người đó người ta hàng ngày cái hành động ta không có thấy tu, nhưng mà những người đó người ta đã đạt được cái bên trong à, vậy. Thì Đức Phật biết cái trong cái ngoài nó làm sao, cho nên Đức Phật mới đặt ra cái pháp tu. Ở pháp tu thực sự á, nó nằm bên trong. Mà cái pháp tu ở bên trong á thì thực sự á, nó cũng có hai cách. Tức là khi mà mình thấy một cái người ta ngồi thiền thì nó không phải chỉ là cái tưởng ngồi thiền nó là tu. À, mình cứ nói không rõ ràng và cái ngồi thiền, mình thấy ngồi thiền mình cho là người đó tu, nhưng mà thật ra nó cái ngồi đó là nó chỉ là một cái trợ duyên, nó chỉ là cái bên ngoài thôi, nó trợ duyên để cho người đó ở bên trong, người đó được yên tĩnh mà bắt đầu tập tập luyện ở bên trong. Và cái đó mới là cái tu, cái bên trong nó mới là cái tu, chứ cứ ngồi đúng như thế đó mà bên trong đó, nó không đúng pháp đó, thì nó không phải là tu. Thành ra một khi mà mình chỉ thấy bên ngoài đó, thì người ta có thể lừa mình. À, người ta có thể lừa, người ta có thể ngồi ngồi như vậy đó. Có nhiều người ngồi rất lâu như vậy đó mà trong tâm nó không có đúng pháp. Thì do đó cho nên mình biết là thực sự nó phải có cái bên trong. Cái bên ngoài nó trợ giúp cho cái bên trong. Thế vì vậy á, mà mình mới thấy là nếu bây giờ một người á, người ta không có ngồi thiền, nhưng mà ta ngồi ta chiêm ngưỡng pho tượng Phật. À, thì khi cái người đó, người ta bị pho tượng Phật đó, tướng hảo trang nghiêm pho tượng Phật đó, đó nhiếp, và bắt đầu cái tâm của người ta đó, nó bắt đầu nó chuyển vận, nó phát sinh nhiều cái lực nguyện, rất là nhiều cái như là ý muốn gặp Phật, ý muốn ca ngợi Phật, cái này nọ, tất cả những cái đó đó thì là coi như là cái người đó đó bắt đầu tu, tại vì ở bên trong nó chuyển, mà cái trong nó là cái chứng. Còn cái người ngồi yên một chỗ, ngồi yên tĩnh như vậy mà bên trong nó không có chuyển vận được một cái gì thuộc về pháp hết á, tâm nó không chuyển theo cái pháp ấy, thì người đó không có tu. Thành ra vậy, và người đó đã không có hiểu cái nghĩa ngồi đó là để làm gì. Ngồi là để nó trợ cho cái bên trong. Thì bây giờ một cái người mà người ta không có ngồi yên như vậy, người ta ngồi một cách bình thường, ngồi trên ghế, người ta có ngồi gì mà ta ngó lên tượng Phật, người ta không có phải là ngồi thiền định. Nhưng mà người ta có một cái trợ giúp ở bên ngoài, đó là cái tướng tôn nghiêm của pho tượng Phật đó, nhiếp vào cái tâm bên trong người ta, trợ cho người ta, để người ta vận chuyển cái tâm bên trong như vậy, thì đó là người tu. Vì vậy á, mà tu tập thì mình cũng biết là văn tư tu. Khi mà nói đến tu tập á, thì thường thường á, đúng cái chữ ở trong đạo Phật á, nói đến tu tập tức là thực hành thiền định. Nhưng mà cái chữ thiền định nó phải đúng theo đạo Phật, chứ nó không phải là cái hình tướng ngồi như vậy nó là thiền định. Bắt buộc nó phải có pháp. Cái hình tướng ngồi nó trợ cho mình tập luyện cái pháp. Thành ra văn tư tu cái tiến trình, văn là gì? Là mình nghe pháp. Trong lúc mình nghe pháp đó là mình phải có suy nghĩ. Đó, mình phải có suy nghĩ, suy tư đó. Tư là nó bắt đầu mình vào trong cái trạng thái mà nửa tu, nửa văn. Tư là mình mới đem những cái gì mình nghe ra đó, mình mới suy luận, mình mới suy xét những pháp Phật nói đó, xem có thực sự là đúng hay không. Thực sự là đúng như vậy hay không. Đó. Và cái pháp của Phật, bởi vì pháp của Phật nó xuất ra ngoài thế gian, cho nên mình phải có tư duy. Phải tư duy đó. Pháp Phật không có nằm trong thế gian. Ví dụ bây giờ Đức Phật nói đời là khổ. Thế gian người ta nói đời có khổ có sướng. Đó. Phật nói đời là khổ, thế cho nên mình phải suy xét cái nghĩa khổ của Đức Phật. Suy xét như vậy là để cho tâm mình đừng có nghi ngờ, để mình vào cái tu. Bởi vì nếu mà mình vào tu mà mình còn có nghi, coi như là không bao giờ nó phát triển được hết. Nó vô ích hoàn toàn. Thành ra nó phải thông, cho nên dùng tư duy là để cho nó đả thông những cái nghi của mình. Mà nghi là tại sao mình nghi? Bởi vì pháp của Phật nói đôi khi mình cảm thấy là mình không có nắm được, không có tin được hoàn toàn. Đó. Mà mình thấy còn nhiều cái điều mà nó băn khoăn thắc mắc trong mình. Thế cho nên trước hết, đó, cái sự tư duy ở trong Đạo Phật là phải dựa trên Pháp Phật để tư duy. Mà tư duy là để đả thông những cái nghi ngờ đối với Pháp của Phật. Đó. Còn cái chuyện mà mình đem pháp Phật mình bình luận, mình giải thích ở trong cái thế gian nó đúng sai phải trái này nọ đó, thì cái đó là cái chuyện mình nói chuyện với nhau, mình nói chuyện nhau thôi. Còn cái văn tư tu á, là cái tư á, văn là để tư, mà tư là để vào tu. Đức Phật không có nói pháp mà để mình đứng ở yên một chỗ, mà là để đẩy mình vào trong con đường tu. Bởi vì pháp của Phật là cái pháp mà nó chứng nhận và giải thoát ngay nơi mình đạt được cái giải thoát đó. Mà nếu mình có cái tu thì cái pháp của Phật đó nó không có ý nghĩa. Cho nên cái pháp của Phật nó kéo mình vào cái chỗ tu. Thành ra văn tư á, tư là vào tu. Mà khi mà đã thông được tất cả cái nghi ngờ thì lúc đó mình vào tu. Bây giờ mình thử nói, nếu Đức Phật nói đời là khổ, mình không còn nghi gì nữa hết. Nếu mình không nghi gì nữa hết á, thì tự nhiên là mình sẽ thấy rằng là ủa, sao mình ham này, sao mình ham kia, sao mình ham nó, có ai ham khổ không? Mà mình đã nghĩ, mình đã tin chắc là tất cả là khổ, tại sao mình thấy mình còn ham này, mình ham kia, ham nó? Thành ra nếu mà cái lòng tin đó là tự nhiên nó đẩy mình vô. Và cho dù bây giờ mình chưa ngồi yên một chỗ để mình quán cái pháp khổ nó gì hết á, nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày của mình, khi tiếp xúc đụng chạm với nó, là nó có chuyện này chuyện kia, là tự nhiên cái mình thấy đúng là khổ, đúng là khổ, đúng là khổ. Tự nhiên là cái pháp đó nó luôn luôn nó giữ lại trong cái tâm của mình, luôn luôn nó như thúc đẩy, nó như là tiếng nói thúc đẩy mình, thúc đẩy mình đó. Rồi mình đụng chuyện gì cái tự nhiên nó hiện ra. Từ từ á, trong cái những cái lúc đó, thì một khi mình thấy đúng là khổ, thì tự nhiên cái tâm